Độc Tôn Tam Giới, chương 2827, Đế Cảnh Đỉnh Phong, góc truyện audio.com. Giang Trần cũng nhìn ra vấn đề Yến Thanh Tăng chủ yếu là được quá ít tài nguyên từ gia tộc ở phương diện võ đạo, rất nhiều chi tiết đều rất qua loa. Mà Giang Trần muốn làm là trợ giúp Yến Thanh Tăng hoàn thiện những chi tiết này. Trên thực tế, ngắn ngủn một tháng thời gian, muốn cho Yến Thanh Tăng thoát thai hoán cốt, điều này hiển nhiên không thực tế. Nhưng mà dùng trình độ võ đạo kiếp trước của Giang Trần, sau khi nhìn ra vấn đề ở trên rất nhiều chi tiết hoàn thiện cũng không khác để cho Yến Thanh Tăng hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh Tăng cũng rõ ràng cảm giác được hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn cũng liên tục hô thần kỳ, không hề nghi ngờ cái này đối với Yến Thanh Tăng tin tưởng tăng lên rõ ràng có tác dụng xúc tiến. Một tháng thời gian, Tử Sa Mân cũng tới mấy lần chứng kiến Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng dụng công như này thì rất hài lòng. Đây là tràng diện Tử Sa Mân cam tâm tình nguyện chứng kiến nhất. Nhất là đối với Giang Trần, Tử Sa Mân ký thác rất cao. Hắn lo lắng lớn nhất là thiên phú đan đạo của người trẻ tuổi này quá xuất sắc, ảnh hưởng đến võ đạo của hắn tiến triển. Hiện tại xem ra, mình lo lắng là dư thừa, người trẻ tuổi kia chăm chỉ cố gắng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Giang Trần so với thiên tài của Vạn Nguyên Đảo, địa phương chịu thiệt nhất là khi chuyển sinh đến thế giới này, thân thể ký chủ đã mười mấy tuổi rồi. Nói cách khác, thời gian tu luyện của hắn, so với thiên tài khác, trọn vẹn thiếu đi vài chục năm. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần bây giờ còn đang trùng kích đế cảnh đỉnh phong, mà thiên tài đỉnh cấp khác của Vạn Nguyên Đảo, đều là thiên vị. Nếu như cho Giang Trần vài chục năm, hiện tại, Giang Trần khẳng định có thể miểu sát bất luận thiên tài tuổi trẻ nào của Vạn Nguyên Đảo, điểm này, Giang Trần cho tới bây giờ là không hoài nghi qua. Thời gian qua mau, một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua hơn 20 ngày. Mà Giang Trần dưới sự trợ giúp của đế lăng đan, linh lực trong cơ thể cũng như rồng như hổ, phi thường dồi dào, phi thường hung mãnh, phảng phất tùy thời muốn xé mở gông cùm xiềng xích một lần hành động nhảy vào đế cảnh đỉnh phong. Đây là điểm báo đột phá. Giờ phút này tâm tình của Giang Trần phi thường buông lỏng, sắp đột phá tâm linh của hắn ngược lại càng tinh khiết, phi thường bình tĩnh. Thời khắc thần thánh này, tâm tình của hắn như là mặt nước, không có bất kỳ gợn sóng. Đi đến một bước này, hết thảy đều là đương nhiên. Chỉ là ai có thể lý giải gian khổ khi hắn đi đến một bước này. Oanh oanh oanh, kinh mạch bị mở rộng ra, linh lực trong cơ thể Giang Trần bành trướng, phảng phất có linh lực sử dụng không hết như là hồng thủy sắp trút xuống, vô cùng điên cuồng. Trong lúc đó, đan điền của Giang Trần có một dòng nước ấm kích động. Dòng nước ấm này lập tức truyền khắp toàn thân, truyền khắp bách hải. Loại cảm giác sung sướng này, Giang Trần đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà không có lần nào có thể như lúc này đây, để cho Giang Trần cảm thấy hưng phấn. Đế cảnh đỉnh phong, rốt cục bước vào cánh cửa này. Có lẽ đối với những thiên tài của Vạn Nguyên Đảo mà nói, đế cảnh đỉnh phong cũng không tính giỏi cỡ nào, thế nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, lại là một bước vĩ đại. Dưới tình huống thời gian tu luyện kém bạn cùng lứa tuổi vài chục năm, Giang Trần có thể gắng sức đuổi theo tuyệt đối là rất. Góc truyện audio.com. Không dễ dàng, mấu chốt nhất chính là, hắn đến Vạn Nguyên Đảo thời gian cũng không dài. Nhiều thời gian hơn, hắn là ở nhân loại cương vực linh lực tương đối mỏng manh tu luyện. Nếu như hắn chuyển sinh ở Vạn Nguyên Đảo, như vậy không hề nghi ngờ, dù hiện tại tu vi của hắn không thể ổn áp tất cả thiên tài đỉnh cấp nhưng ít nhất cũng là cùng bọn họ ngang hàng rồi. Sau khi đột phá, Giang Trần rõ ràng cảm giác được đạo phong ấn trong thức hải mình kia, rõ ràng càng sinh động hơn, rất nhiều dấu hiệu trước đây không có xuất hiện qua, cũng không ngừng xuất hiện. Giang Trần có dự cảm mãnh liệt đạo phong ấn này chất chứa bí mật, có lẽ lúc mình đột phá đến thiên vị, liền sẽ công bố. Giang Trần đối với chuyện này là phi thường chờ mong, tuy ở thần nguyên đại lục rất nhiều năm, nhưng mà trí nhớ trăm vạn năm kiếp trước như trước có không cách nào thay thế. Phụ thân kiếp trước trả giá cho hắn, yêu thương hắn, Giang Trần không giây phút nào không ghi nhớ. Cho dù chuyển sinh đến một thế giới khác, Giang Trần vẫn cảm thấy, liên hệ của mình cùng phụ thân kiếp trước cũng không có bởi vì luân hồi mà chặt đứt. Bên trong tối tăm, tựa hồ có một đạo lực lượng duy trì lấy quan hệ giữa phụ tử bọn hắn. Tựa hồ có một cây cầu cho tới bây giờ sẽ không có chặt đứt qua. Có lẽ 9 dây chuyền phong ấn kia là manh mối mà phụ thân để lại cho ta. Nội tâm Giang Trần vô cùng kiên định, hắn cảm thấy, mình cách chạm đến vận mệnh kiếp trước càng ngày càng tiếp cận. Thiên tài luận kiếm, còn có một năm, vô luận như thế nào, một năm này, ta nhất định phải tiến vào thiên vị. Chỉ có đột phá thiên vị ta mới có thể từ trong hàng ngũ thiên tài trổ hết tài năng. Giang Trần rất rõ ràng, luận sức chiến đấu, hắn có thể đối phó rất nhiều thiên tài thiên vị sơ giai. Triệu hoán mê thần khôi ngẫu, dùng cửu cung mê thần đồ. Thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn khác dùng trình độ đế cảnh đỉnh phong cùng những thiên tài đỉnh cấp kia tranh đấu, vẫn có biện pháp quần nhau. Nhưng mà muốn nói độc lĩnh làm dáng, vậy thì chưa hẳn. Dù sao, Vĩnh Hằng Thần Quốc này ở Vạn Nguyên Đảo coi như là tồn tại cấp cao nhất. Tại đây, mỗi một vị thiên tài đỉnh cấp đều là hàng ngũ tầng thứ tối cao của Vạn Nguyên Đảo. Giang Trần cũng không cách nào cam đoan, trong tay những thiên tài này, sẽ không có bảo vật nghịch thiên. Nếu như lẫn nhau tầm đó trang bị chênh lệch thu nhỏ lại, như vậy nếu Giang Trần ứng phó những người này, tự nhiên sẽ càng cố hết sức. Trừ khi thiên phú võ đạo của hắn có thể tăng lên tới cấp độ như những người này. Mà tấn chức thiên vị, là ắt không thể thiếu. Giang Trần biết tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ có tấn chức thiên vị mới có tư cách được xưng là thiên tài nhất lưu. Dưới thiên vị chỉ có thể coi là thiên tài tuyến hai. Ví dụ như Yến Thanh Tang, Yến Kim Nam, bọn hắn chỉ là đế cảnh đỉnh phong. Mặc dù là đế cảnh đỉnh phong, lẫn nhau tầm đó cũng có chênh lệch. Mà như Yến Chân Hòe, rõ ràng đột phá thiên vị, đó chính là thiên tài nhất lưu của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Hơn nữa tất cả thế lực lớn tầm đó, số lượng loại thiên tài này cũng có một đám. Căn cứ tư liệu từ Sa Mân cho trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài đột phá thiên vị, liền có 11 người. Mà mấy thế lực lớn khác nhiều thì 5-6 cái, ít thì 1-2 cái, tổng số cũng cực kỳ khả quan. Mấy chục thiên tài trẻ tuổi đột phá thiên vị kia, góc truyện audio.com, mới là tồn tại cấp cao nhất của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Phía sau như Yến Thanh Tăng, loại thiên tài tuyến 2 này, số lượng càng điên cuồng, từng thế lực nhất lưu đều có một đám. Cách chương.